đáp rằng: Ông chưa biết nguyên do Đức Như Lai dạy người kiên giết phóng sanh. Tuy người và vật khác nhau, nhưng Phật tánh vốn đồng. Do ác nghiệp nên chúng bị trầm luân trong dị loại. Ta do thiện nghiệp may được thân người, nếu chẳng xót thương giúp đỡ, cứ mặc tình giết hại ăn nuốt, thì một mai kia nếu phước ta hết rồi, tội của chúng đã trả xong, khó tránh khỏi phải đền trả từ đầu, đem thân mình thỏa miệng bụng của chúng. Phải biết đao binh đại kiếp đều do sát nghiệp đời trước cảm thành. Nếu không có sát nghiệp, dẫu thân gặp phải giặc cướp, chúng cũng sẽ khởi lòng lành chẳng giết hại mình. Huống chi những tai nạn bất ngờ như ôn dịch, nước lửa thì người kiên giết phóng sanh rất ít gặp phải. Do vậy biết rằng che chở loài vật chính là tự che chở mình. Kiên giết sẽ khỏi bị trời giết, quỷ thần giết, trộm cướp giết, khỏi bị oán thân giết nhau báo thù trong tương lai. Những kẻ quan quả cô độc bần cùng hoạn nạn cũng nên tùy phần tùy lực châu cấp cho họ, chứ nào phải người kiên giết phóng sanh hoàn toàn chẳng hành những điều công đức ấy. Tuy người quan quả cô độc rất đáng thương, nhưng họ chưa đến nỗi lâm vào tử địa. Còn loài vật nếu không bỏ tiền chuộc mạng sẽ lập tức phải lên chảo thớt để thỏa bụng miệng con người. Lại có kẻ nói rằng: Loài vật vô tận phóng sanh được mấy? Đáp rằng: Phải biết chuyện phóng sanh thật ra nhằm để phát khởi thiện tâm tối thắng, bảo vệ sanh mạng mọi loài vật của mọi người. Ngõ hầu lãnh hội được ý nghĩa của chữ phóng, tức thả, trong tâm đã động lòng trắc ẩn, ắt chẳng nỡ ăn nuốt. Đã không có người ăn nuốt thì người đánh bắt sẽ phải thôi, khiến cho hết thảy loài vật dưới nước, trên mặt đất, trên hư không đều tự tại bay, chạy, bơi lội trong nơi sinh sống của chúng. Như vậy, thành ra không phóng sanh mà hóa ra là phóng sanh khắp tất cả. Đấy chẳng phải là cả thiên hà biến thành một cái ao ư? Dẫu không phải ai cũng đều như vậy cả, nhưng một người chẳng nỡ ăn thịt thì vô lượng sanh mạng trên đất liền, dưới nước khỏi bị giết chóc. Huống chi nào phải chỉ có một người? Lại vì hiện tại vị lai hết thảy đồng nhân, đoạn trừ cái nhân của quan quả cô độc hoạn nạn bần cùng, tạo cái duyên trường thọ không bệnh, phú quý an lạc, cha con đoàn viên, vợ chồng giai lão cho họ. Đấy chính là làm chuyện châu cấp cứu tế sẵn để đời đời kiếp kiếp trong vị lai mãi mãi chẳng bị những nỗi khổ quan quả cô độc vân vân, hưởng thụ dài lâu những niềm vui sống lâu giàu sang vân vân. Đấy chẳng phải là toàn nước được hưởng phước ư? Há có nên coi thường gác bỏ? Ông hãy nghĩ kỹ đi, kiên giết phóng sanh rốt ráo là khăng khăng vì con người hay là khăng khăng vì loài vật điên đảo nơi chuyện thông thả gấp rút nhẹ nặng vậy? Phía ngoài chùa Cực Lạc ở Nam Tầm từ trước đã có ao phóng sanh, nhưng do bờ vách chưa xây nên bị sụp lở, lại thêm nhiều năm chưa được khơi vét, bùn lầy đầy ứ. Thường có những người lành phải ra sông phóng sanh, dù phát thiện tâm nhưng sanh vật khó được hưởng lợi ích. Sáng vừa được thả, chiều lại bị bắt, quá nữa là như vậy. Nếu gần sông to thì dĩ nhiên nên thả xuống sông, nơi sông nhỏ trọn chớ nên thả xuống. Viên Lâm đại sư lòng bất nhẫn, muốn đào sâu ao đó, phía ngoài đắp tường vây bao bọc bảo vệ để có chỗ phóng sanh, mà kẻ bắt cá trộm cũng không làm gì được. Ý ấy cũng rất tốt lành, nhưng chưa tiến hành. Đến khi Giác Tam đại sư từ Phổ Đà đến đó, vừa trông thấy liền hợp ý trở về chùa bàn bạc chuyện ấy. Nhưng tôi đã buông xuống vạn duyên, chuyên tu tịnh nghiệp rồi, nên không thể cán đáng việc ấy. Thầy Giác Tam kế thừa đầu mối cũ, muốn sự ấy chóng thành, nhưng công trình rộng lớn, sức một mình sư khó có thể thành tựu. Tính quyên mộ thiện tính toàn trấn, cùng giúp cho việc thù thắng, xin tôi viết lời tự.